Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật cung kính ngưỡng bái bạch thượng tọa ân sư chứng minh, kính bạch đại đức trụ trì tịnh thất giác linh chứng minh, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, hu về đón lễ Vu Lan ấy mùa báo hiếu chứa chan thâm tình, nhớ ơn cha mẹ hoài sinh cho con vay mượn vóc hình thành nhân, tỏ lòng báo đáp thâm ân Vu Lan thắng hội ân cần khắc ghi, vâng lời dạy đức từ bi thỉnh tăng thanh tịnh trai nghi đủ đầy, thiết trai tụ hội nơi đây Vu Lan bồn pháp lời này kính dâng. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, mùa thu lại về, gió thu hắt hiu, lá thu xào xạc, mây thu chơ vơ, như báo hiệu cho hàng Phật tử chúng ta mùa Vu Lan thắng hội. Sở dĩ Vu Lan được gọi là thắng hội vì lại đây là một cơ hội thù thắng để nhắc nhở cho hàng Phật tử chúng ta tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật. Và sở dĩ gọi là Vu Lan thắng hội vì đây cũng là cơ hội thù thắng để những ai trong cuộc sống hiện tại này hoặc vô tình hay cố ý lãng quên đi sự hiện hữu của cha mẹ trên cuộc đời, đây là dịp chúng ta có thể bày tỏ tấm lòng tri ân tôn kính của người con đối với cha mẹ tại tiền và thể hiện tinh thần báo hiếu của người con đối với cha mẹ đã quá vãng. Kính thưa quý vị, đối với ân đức của cha mẹ, ở trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật đã dạy ở phẩm báo ân thứ ba, Ngài bảo rằng: Này các tỳ kheo, này các thiện nam tín nữ, ân đức của cha mẹ nếu nói đem hình ảnh của núi cao, của biển rộng để ví cũng không thể nào ví cho cùng. Đại địa thế gian cho là nặng, nhưng mà ân đức của mẹ hiền còn nặng hơn. Tu di thế gian cho là cao, ân đức của mẹ hiền còn cao vượt trội. ở trên thế gian này, người ta cho rằng gió bão chính là thần lốc, nhưng lòng của mẹ hiền một niệm nhanh hơn là gió bão, nhanh hơn là thần lốc. Từ khi mang thai con ở trong bụng, mẹ đã âm thầm chịu đựng bao sự nhọc nhằn. Trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật bảo rằng không phải một ngày, một bữa, một tháng, mà trải qua thời gian 9 tháng 10 ngày, 280 ngày, hoài mang như là mang đá, hoài thai con như mang đá như thế, mẹ âm thầm chịu đựng bao sự nặng nhọc. Đến khi sanh con ra, người mẹ chịu biết bao nhiêu sự đau đớn. Sanh con ra máu huyết dầm về, thập tử nhất sinh. Thế nhưng khi đứa con cất tiếng khóc chào đời, thì nỗi đau đớn kia tan biến đi, và niềm vui của mẹ lại dâng trào hơn. Đối với ân đức của mẹ, Đức Phật đã diễn tả ở trong kinh Tâm Địa Quán. Ngài bảo rằng mẹ thương con không biết lấy chi để so sánh cho cân. Khi mang thai con ở trong bụng, mẹ đã chịu nặng nhọc, sanh con ra chịu đau đớn. Sanh con được an lành, mẹ vui mừng như là người nghèo được của báo. Lúc sanh con thì mẹ đau đớn y hệt như trăm ngàn mũi dao đâm cắt vào toàn thân của mẹ vậy. Những đồ uống ăn trang sức mẹ không còn thiết nghĩ đến, chỉ nghĩ đến sự lo lắng cho đứa con sắp sửa mở mắt chào đời đây. Rồi đến lúc sanh con ra, nuôi con khôn lớn trưởng thành, cha mẹ đã âm thầm chịu đựng một nắng hai sương, tay lắm chân bùn, đổi mồ hôi sôi nước mắt, đổi lấy bát cơm manh áo cho con. Ân đức của mẹ hiền, Đức Phật bảo rằng trời cao biển rộng không thể nào sánh cho bằng được. Trên thế gian này ai giàu hơn hết và ai nghèo hơn hết vậy quý vị? Đức Phật bảo rằng mẹ hiền còn sống, đó là người giàu có. Mẹ hiền mất đi rồi, đó là người nghèo khổ. Mẹ còn hiện hữu, đó là mặt trời trưa. Mẹ mất rồi như là mặt trời lặn. Mẹ còn hiện hữu trên thế gian này như là đêm có trăng, mẹ mất rồi như là đêm không trăng vậy. Và trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân, Đức Phật đã đề cập đến 10 ân đức của mẹ hiền, mà tin chắc rằng trong Pháp Hội Đạo Tràng của chúng ta ai cũng đã từng đọc qua, có người đã thuộc lòng 10 ân đức ấy. Điều thứ nhất, giữ gìn thai giáo 10 tháng trường châu đáo mọi bề. Thứ hai, sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Điều thứ ba, thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lai. Thứ tư, ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm, lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu, xuống nước nhai cơm, miệng con no ấm chẳng nhòm chẳng ghê. Điều thứ bảy, không chê ô uế giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám, chẳng nỡ chia riêng, khi con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín, miễn con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười, chẳng ham trao chuốt, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin. Chúng ta có tin vào lời Phật dạy 10 ân đức của cha mẹ hay không thưa quý vị? Và có ghi nhớ 10 ân đó để thể hiện cái nghĩa cử cao đẹp của người con đối với hai đấng sanh thành hay không? Xin hỏi quý vị một câu như vậy. Nhân mùa Du Lan báo hiếu, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7 năm Tân Mão, nơi đạo tràng Tịnh Thất Giác Linh cử hành đại lễ Vu Lan. nhằm nhắc nhở cho hàng Phật tử cái ơn đức cao vời của cha và mẹ, và cũng nhắc nhở quý vị phải thể hiện niềm hiếu kính đối với cha mẹ tại tiền, không phải chỉ mùa Du Lan tháng 7 này, mà những hành động hiếu kính đó chúng ta cần phải thực hiện trong từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Nếu ai lỡ bất hạnh mất đi tình yêu thương của cha mẹ trên cuộc đời rồi, thì nhân mùa Vu Lan tháng hội này là một cơ hội thù thắng. Quý vị hãy nương theo tấm gương hiếu hạnh của Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Nhân mùa Vu Lan này thiết trai cúng dường thỉnh tăng thanh tịnh, nương nhờ năng lực tâm thanh tịnh của chúng tăng chú nguyện, cũng như nhờ vào tấm lòng chí thành chí hiếu của những người con hướng về cha mẹ đã quá vãng, và xin nguyện đem tất cả những công đức phước lành tu tạo đó hồi hướng cho cha mẹ quá vãng nhiều đời nhiều kiếp, cũng như trong hiện đời được siêu sanh thoát quá. Đến với đạo tràng Tịnh Thất Nhất Linh hôm nay, con xin mượn chủ đề 10 ân của mẹ làm món quà Phật Pháp kính chia sẻ và trao tặng cho toàn thể quý Phật tử nhân mùa Vu Lan tháng hội. Như hồi nãy con đã đọc qua về 10 ân đức của mẹ hiền trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân, giờ đây chúng ta hãy tìm hiểu từng phần một 10 ân đức ấy, thì mới thấy được lời dạy của Đức Phật vô cùng sâu sắc. Ngài chỉ rõ cho chúng ta cảm nhận cái ân đức cao vời của cha và mẹ đó quý vị. Ân đức thứ nhất, Ngài bảo rằng giữ gìn thai giáo. Người mẹ mang thai con trong bụng đó quý vị, Đức Phật bảo hoài thai như mang đá. Quý vị thấy những người mẹ mang thai con chưa? Mang một cái bụng thật lớn. Người ta đi du lịch đó quý vị, mang một cái ba lô chỉ có 1kg, 2kg quải ở ngoài sau lưng. Lưng vai là cái chỗ gánh vác chịu đựng. Vậy mà đi một tiếng đồng hồ, hơn một tiếng đồng hồ, phải dừng lại nghỉ, để cái đạp ba lô xuống dưới đất, đặt xuống, bỏ xuống, mà còn nói một câu: sao mà quải quá đi, sao mà quải quá. Về tới chiều đi du lịch về, đặt mình nằm xuống giường thì chúng ta nói: ôi nó quải cả mình mẩy hết. Chỉ có một cái ba lô nhỏ 1kg, 2kg mang vác ở sau lưng thôi, thưa quý vị, mà chúng ta còn thấy nặng nề, uể oải chỉ có một ngày thôi. Còn bà mẹ mang thai con ở trước bụng là cái chỗ không có chỗ, không có chỗ nào, không có cái chỗ nương tựa chịu đựng. Vậy mà phải chịu không phải một ngày, một bữa, một tháng, lại trải qua 9 tháng 10 ngày, tức là 280 ngày mang thai con trong bụng, nặng nề chịu đựng như vậy đó. Lúc bình thường thì lo trao chuốt, phấn son lòe loẹt, vì bao nhiêu người phụ nữ đều quan niệm rằng sắc đẹp là cửa ngõ của cuộc đời thơ mộng. Thế nhưng khi mang thai con, bà mẹ đã bỏ hết bao nhiêu sự trang sức đẹp đẽ kia, dành thời gian để chuẩn bị cho đứa con sắp sửa mở mắt chào đời, dù biết rằng giờ này cũng chưa biết mặt mũi của đứa con ra như thế nào, nhưng mà người mẹ vẫn dành cho con một tình thương bất tận như vậy. Ăn kiêng rồi ở cử nữa, bình thường thích ăn ốc, ốc bu nè, ốc lát nè, ốc đắng, ăn cái gì cũng được, nhưng khi mang thai con ở trong bụng rồi, bà mẹ cử ăn, không dám ăn ốc đâu, sợ ăn ốc bu, ốc lát, ốc đắng sanh đứa con ra mũi dãi nó chảy thè lè. Lúc bình thường ở một cái dũng lầy dũng sình, một con rạch nhỏ có thể nhảy qua một cái một, nhưng khi mang thai thì bà mẹ không dám, phải đi vòng, sợ ảnh hưởng đến thai nhi, sợ bị sảy thai. Rồi khi đi ngang qua một cái đòn gánh, cái giống đòn gánh đó quý vị, hay là cái xào đồ, bà mẹ cũng không dám đi ngang qua cử, sợ sanh đứa con ra là đứa con nó ngu dốt, ngu đần, ảnh hưởng không tốt. Không phải Khi con khôn lớn, mẹ hết lòng giáo dục, nuôi dưỡng con, mà khi đứa con vẫn còn nằm trong bụng mẹ, có những bà mẹ đã giáo dục con thông qua bào thai nữa. Thí dụ như trường hợp bà Mạnh Mẫu khi xưa mang thai Mạnh Tử, cái chiếu mà chải chinh một chút xíu bà không ngồi, nghe quý vị, bà sửa ngay trở lại mới dám ngồi, vì bà mong muốn rằng đứa con ở trong bụng của mình khi sanh ra nó phải nghiêm chỉnh, đứng đắn, đàng hoàng, chứ không phải một con người cong quẹo, mà phải ngay thẳng đàng hoàng, sống một đời sống chân thật. Muốn dạy con từ trong bụng, Mạnh Mẫu đã làm như vậy. Sau khi sanh con ra, nuôi Mạnh Tử, đến khi Mạnh Tử 6-7 tuổi đời, thì Mạnh Mẫu dạy con rất là khéo, cũng là một tấm gương rất sáng. Quý vị biết không, sở dĩ Mạnh Tử được nổi danh là một bậc Á Thánh hiền nhân, Á Thánh là gần với bậc thánh, hay nói một cách khác là một bậc hiền nhân, cũng do nhờ công lao khó nhọc dạy dỗ dưỡng nuôi của những bà mẹ. Mạnh Mẫu dạy con rất là khéo. Lúc ấy Mạnh Mẫu dọn nhà đến một nơi gần chợ Búa, thấy những người đồ tể giết heo, đâm họng heo. Mạnh Tử bắt chước về chặt cây chuối, rồi lấy dao đâm vào cây chuối, y hệt như hành động của một người đồ tể đâm họng heo. Thấy như vậy thì Mạnh Mẫu lật đật dọn nhà đi, bán nhà đó, dời nhà đi chỗ khác, vì nghĩ rằng đây là môi trường hoàn cảnh không tốt, sẽ ảnh hưởng đến con của mình. Nó ở gần đây, nó sẽ bắt chước những người đồ tể. Dời nhà đến một nơi quan vắng gần nghĩa địa. Mỗi ngày như vậy, Mạnh Tử nhìn thấy người ta đưa tang lễ người chết đến nơi ăn nghỉ cuối cùng, có người đầu chích khăn tang lăn lóc trên đường, khóc đập đầu dưới đất, lăn mình dưới đất và khóc than kể lễ. Mạnh Tử bắt chước về nhà, xé một miếng vải trắng đội trên đầu và cũng lăn dài dài, vừa khóc vừa kể: mẹ ơi, cha ơi, tại sao bỏ con đi cho đành. Khóc kể như vậy, Mạnh Mẫu vừa thấy lật đật bán nhà lần thứ hai, dời nhà đi nơi khác, vì sợ rằng con mình bị ảnh hưởng gần nơi nghĩa địa, chứng kiến cảnh tang tóc thê lương kia tác động không tốt đến với đứa con này. Bà dời nhà đến nơi trường học. Ở nơi đây thấy những đứa học sinh đua nhau học, tranh nhau học, Mạnh Tử cũng bắt chước, học hành rất là chăm chỉ. Và Mạnh Mẫu xác quyết rằng đây mới chính là môi trường hoàn cảnh tốt để giúp cho con mình khôn lớn trưởng thành. Câu chuyện của bà Mạnh Mẫu đã sanh ra một bậc Á Thánh hiền nhân như Mạnh Tử đây. Chúng ta ca ngợi Mạnh Tử, nhưng chúng ta lại quên đi một kỳ công của bà mẹ. Nếu không nhờ Mạnh Mẫu là một người giáo dục con khéo léo như vậy, thì làm sao có những bậc Á Thánh hiền nhân, phải không thưa quý vị? Mẹ với con có một sợi dây vô hình gắn bó thiêng liêng vô cùng, mà người ta gọi là tình mẫu tử thiêng liêng. Có nhiều khi mang thai đứa con trong bụng, ảnh hưởng đến đứa con, người mẹ có những cái biểu hiện tâm lý khác thường. Con nói thí dụ như trường hợp bà Ma Gia hoàng hậu khi mang thai Đông Cung thái tử Sĩ Đạt Ta, thì bà thay đổi tâm lý lạ thường. Bà thích làm những việc phước thiện, bà thích sống ở những nơi trống vắng yên tĩnh, bà hay tìm những nơi yên tĩnh để ngồi tĩnh lặng một mình, và hay thích làm những việc phước thiện. Đó là ảnh hưởng từ nơi đứa con đến với bà mẹ. Cũng như trường hợp mẹ của Tôn giả Xá Lợi Phất khi mang thai ngài, tác động từ nơi đứa con này khiến cho bà Xá Lợi, tức là mẹ của Xá Lợi Phất, bà thông minh tột độ. Thậm chí em của bà là ông Câu Hy La, là một nhà luận nghị nổi tiếng thời bấy giờ, bàn luận với bà, vậy mà không thể nào hơn bà được. Bà thắng bà biện luận một vấn đề nào đó rất là rành mạch, rõ ràng, biểu hiện một sự thông minh tột độ. Ông Kauhila, người đời gọi là Phạm Chí Trường Trảo, những người tu theo đạo Bà La Môn, sống một đời sống phạm hạnh, thì người ta gọi người đó là Phạm Chí. Sở dĩ ông có tên gọi là Trường Trảo, tức là móng tay dài, là bởi vì ông miên mật tu hành, không có cắt móng tay, để móng tay thiệt dài, cho nên gọi là Phạm Chí Trường Trảo. Ông là một nhà nghị luận rất là giỏi, biện luận tài giỏi vô cùng. Vậy mà ông lại thua bà Xá Lợi, mẹ của tôn giả Xá Lợi Phất. Khi bà mang thai tôn giả Xá Lợi Phất, bà thông minh tột độ, ảnh hưởng tác động từ nơi đứa con. Giữa con và mẹ có một sự liên quan mật thiết với nhau mà chúng ta gọi là tác động tâm lý hai chiều. Có khi đứa con ảnh hưởng đến bà mẹ, và cũng có khi bà mẹ ảnh hưởng đến đứa con. Chính vì sự tác động tâm lý hai chiều đó mà những bà mẹ này luôn trong cái quá trình mang thai luôn giữ gìn thai giáo, giáo dục đứa con từ khi đứa con còn trong bụng mẹ, muốn cho con mình có được đức hạnh, có được trí tuệ thông minh sau này. Khi mang thai con đã nặng nề như vậy rồi, lại còn ăn kiêng ở cử nữa quý vị ạ. Trải qua thời gian 9 tháng 10 ngày là một quãng thời gian dài chứ không phải ngắn. Vậy mà bà mẹ âm thầm chịu đựng bao sự nặng nhọc đó. Cho nên Đức Phật đã giải thích cho chúng ta, nhấn mạnh cho chúng ta nhận thấy rõ cái ân đức thứ nhất của mẹ hiền, đó là gìn thai giữ nghén không thôi, khi đi đứng, lúc nằm ngồi chăm nom, yếm khăn chẳng thiết đẹp dòm, đài gương hờ hững phấn son lạnh lùng. Khi mang thai con, mẹ đâu có trau chuốt phấn son lè lẹt đâu, dành thời gian đó để mai tả cho con nè, đăng cho con chiếc mũ, chiếc nón, đôi dài, chuẩn bị cho đứa con sắp sửa chào đời, dù rằng chưa biết mặt mũi nó ra như thế nào. Đức Phật lại kể đến cái ân đức này để gợi nhắc cho chúng ta điều gì đây? Bây giờ mình xét lại coi, mình có nhớ cái ân đức thứ nhất của mẹ hiền hay không thưa quý vị? Nếu nhớ thì chúng ta phải làm gì? Cha mẹ ngày xưa thương quý con như là trân bảo, gìn giữ khi chúng ta chỉ còn là một cái phôi thai trong bụng mẹ, cho đến khi chúng ta mở mắt chào đời, nuôi ta từng ngày một để ta khôn lớn trưởng thành. Ngày hôm nay chúng ta có bao nhiêu ký thịt đó, là bao nhiêu máu, xương, mồ hôi và nước mắt của cha mẹ tích chứa lại mà thành nên cái bóc hình của chúng ta. Vậy thì có những người con quý vị ạ, à, không nhớ nghĩ đến ân đức ấy, coi thường cái thân mạng của mình lắm. Cha mẹ mà rầy la quở phạt, nói nặng một tiếng là uống thuốc sâu tự tử chết. Vừa rồi có một cô gái 18 tuổi đi thi tuyển sinh vào trường đại học sư phạm ở thành phố. Cô hết sức là cố gắng làm bài nhưng mà vẫn không vượt qua được kỳ thi khó khăn này, số điểm không đậu được, số điểm quá thấp đi. Về tới nhà cô buồn rười rượi luôn. Mẹ rất là thương con đến an ủi, nói không sao đâu con, học tài thi phận mà con, thôi thì năm nay thi không đậu, ráng ôn bài qua năm sau thi. Sợ ảnh hưởng tâm lý con mình, bà mẹ vuốt ve năn nỉ an ủi con đủ mọi bề. Mà cô này ở trong lớp học rất là khá, thuộc về học sinh khá, vậy mà bây giờ đi thi lại thi rớt, cô xấu hổ với bạn bè. Cho nên mẹ mình an ủi lời nào cô cũng chẳng nghe, bỏ ăn 3 ngày rồi mua thuốc sâu uống tự tử. Ngày xưa mẹ mình quý con như là trân bảo vậy đó, gìn giữ thai nhi ở trong bụng mẹ, mà đến khi chúng ta có được dốc hình này đâu phải dễ dàng, đâu phải một ngày, một bữa, một tháng, một năm đâu quý vị. Có được cái hình hài bóc dáng như thế này mà không biết trân giữ, lại hủy hoại hình hài của mình, đây là một tội bất hiếu rất nặng. Mà cảnh tỉnh cho những người con cần phải ý thức điều này. Không phải vì bất cứ một hoàn cảnh nào trái ý, nghịch lòng, không vừa ý là chúng ta tìm cách hủy hoại thân thể của mình. Phải biết rằng thân thể này là do cha mẹ ta ban tặng cho ta dai mượn dốc hình này. Đừng hủy hoại như vậy nghe quý vị. Đức Phật kể đến cái ân đức thứ hai của mẹ hiền. Thứ hai, sanh đẻ gớm ghê, chịu đau, chịu khổ, mỏi mê trăm phần. Khi sanh con ra, chúng ta nên biết rằng bà mẹ đó đi biển có một mình thôi. Người ta bảo rằng đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển một côi một mình. Nào ai hiểu rõ sự tình, sanh con thập tử nhất sinh thế này. Đàn ông thì đi biển có đôi, đàn bà đi biển một côi một mình. Ý nói như thế nào? Khi người mẹ mang thai con sanh con ra là người đi biển chỉ có một mình thôi đó. Bao nhiêu sự nguy hiểm, bao nhiêu sự đau đớn, chính người mẹ là người chịu đựng mà không ai có thể thay thế được hết quý vị ạ. À, sanh con ra thập tử nhất sinh, 10 phần chết chỉ có 1 phần sống thôi, đau đớn vô cùng. Vậy mà khi đứa con cất lên tiếng khóc tu qua đầu đời, chào đời, đứa con cất lên tiếng khóc tu qua là bao nhiêu đau đớn tiêu tan hết, niềm vui của mẹ như mùa xuân trở lại. Cho nên con có làm bài thơ nói như thế này: tu oa tiếng lọt vào tai, nỗi mừng không tả, dễ ai mừng bằng. Đang trong lúc đau đớn nguy hiểm thập tử nhất sinh ấy, vậy mà chỉ cần đứa con cất lên tiếng khóc chào đời là bà mẹ quay lại nhìn coi con mình là con trai hay là con gái, nó đẹp hay là nó xấu, nó trắng hay là nó đen, nó có dị tật gì không. Vừa thấy con mình tròn trịa không bị dị tật gì thì bà mẹ nở một nụ cười, bao nhiêu đau đớn tan biến mất rồi quý vị ạ. À, Đức Phật đã kể cái ân đức thứ hai này. Thứ hai, sanh đẻ gớm ghê, chịu đau, chịu khổ, mỏi mê trăm phần. Đau đớn dữ lắm. Ai đã từng làm cha làm mẹ rồi thì quý vị mới biết được cái nỗi lòng của người cha người mẹ, tâm tình của người cha người mẹ đối với con như thế nào. Sanh con ra đau đớn như vậy, rồi khoảng thời gian nuôi con khổ không quý vị? Nuôi con trút cạn tâm tình mới hay cha mẹ nuôi mình thế nào nghe quý vị. Khi nào quý vị làm cha làm mẹ nuôi con trong một gia đình rồi thì mới biết được cái công ơn của cha và mẹ như thế nào. Dù hôm nay chúng ta có ngồi trên chiếc ghế nhà trường nghe về ân đức của cha mẹ qua sách vở, qua những câu chuyện mà người đời họ truyền tụng, nhưng chúng ta cũng chưa từng bao giờ cảm nhận được cái ân nghĩa sâu dày ấy. Chỉ khi nào chúng ta chính thức làm cha làm mẹ thì mới biết được tình cảm thiêng liêng của người cha người mẹ đối với con như thế nào. Đức Phật kể tiếp cái ân đức thứ ba đây. Điều thứ ba, thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lai. Cái thâm ân tức là cái ân sâu dày nuôi dưỡng con cái, cực đến đâu không hề than, không hề trách. Nuôi con đâu phải một ngày một bữa, quý vị thấy không? Những ngày thơ ấu mà đứa con bệnh hoạn ốm đau thì mẹ hiền phải thức năm canh để mà lo con, sợ con trở mình, ấm đầu làm người mẹ thao thức năm canh không dám ngủ. Cho nên chúng ta cảm nhận được điều này thì mới thấy rõ rằng cái ân đức cao vời của cha và của mẹ, mà ở đây Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh là ân đức của mẹ hiền. Vừa rồi có một cô Phật tử đến chùa Hưng Thiền, mới có 20 tuổi thôi, mái tóc dài xõa ngang tới lưng quần của mình. Cô vô cô nói: cô ơi cô, ẵm tay thì ẵm một đứa bé chừng 3 tháng tuổi thôi. Hỏi cô ơi cô làm ơn cô là cạo giùm con cái đầu đi. Con mới hỏi vậy chứ sao cô nguyện cái điều gì mà cô xin cạo đầu. Cô mới nói con không phải cạo đầu vô chùa tu, mà vì con của con nó bệnh, con nguyện rằng Phật gia hộ do con của con tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, con nguyện xuống tóc ăn chay một tháng. nhân tháng 7 này thì con thực hành lời nguyện của mình, xin cô cạo giùm con cái đầu, cạo tóc cho con. Thì thấy cô mới có 20 tuổi đời thôi mà với cái lời nguyện tha thiết mong con mình hết bệnh, phát nguyện cạo đầu ăn chay. Cho nên con có làm một bài thơ, trước tình cảnh đó con làm một bài thơ 4 câu mà nói như thế này: con đau lòng mẹ tăng tành, con ốm mẹ thức năm canh lo rầu, chùa đình khấn vái nguyện cầu, mong con hết bệnh cạo đầu ăn chay. Hết đi đến chùa này đến đình nọ, khấn vái nguyện cầu, mong cho con hết bệnh nguyện cạo đầu ăn chay. Mà quý vị biết không, cái mái tóc của cô xõa ngang tới lưng quần của mình, dài ống mượt như vậy đó, mà cô hy sinh mái tóc. Con người ta họ nói một câu, cái răng cái tóc là gốc của con người, vậy mà cô hy sinh mái tóc của mình vì nguyện cho con mình được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mà cạo đầu ăn chay đó quý vị à. Chúng ta có cảm nhận được cái ân đức thứ ba mà Đức Phật đã dạy, thâm ân nuôi dưỡng cực đến đâu bền vững chẳng lai. Khi con đau ốm thì mẹ thức năm canh thao thức lo lắng cho con. Bây giờ mẹ già, mẹ yếu rồi, mẹ bệnh, mẹ hoạn, đi không nổi, nằm một chỗ. Con nuôi cha mẹ thì con sao quý vị? Cha mẹ nuôi con thì biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ con đính tính tháng tính ngày. Vừa rồi con đi thành phố, ngồi trên xe có nghe hai người hành khách, họ cùng đi, họ nói như thế này. Một cô khoảng chừng ba mấy tuổi, cậu nói với cô bạn của cậu, cậu nói: bà biết không, tôi khổ hết sức vậy đó. Nửa tháng nay tôi mắc nuôi má tôi nằm bệnh viện, bỏ công ăn việc làm, mất xã hội không biết bao nhiêu. Mà đâu phải má tôi có một mình tôi là con đâu, má tôi có năm người con lận. Năm người này ai cũng uống bú cái dòng sữa của má tôi, chứ đâu phải một mình tôi bú đâu, mà bắt mình tôi nuôi à. Không ai thèm vào thai để mà nuôi. Tôi mất hết 15 ngày nuôi má tôi đó bà. Còn người kia thì lại trả lời: bà vậy còn đỡ à, bà nuôi có 15 ngày mà bà than như vậy. Má tôi nằm một chỗ 3 năm rồi, má tôi có 10 người con luôn, vậy mà người này đẩy qua, người kia đẩy lại, người nọ đẩy tới, người nọ đẩy lui, đẩy riết rồi đẩy vô nhà tôi. Tôi gánh bà già, gánh cái gánh nặng của bà già đó, nằm một chỗ 3 năm trời, tôi nói với ai đây? Nghe hai người hành khách trên xe nói qua nói lại điều đó mà trong lòng con cảm thấy chua xót vô cùng. Ngày xưa cha mẹ nuôi con không có tính ngày tính tháng nha quý vị, nuôi con khôn lớn trưởng thành không có tính, không có kể, không có tính lời tính lỗ. Vậy mà bây giờ con nuôi cha mẹ bệnh hoạn, nằm trong bệnh viện 15 ngày, kể tính mất xã hội không biết bao nhiêu. Quý vị thấy không, con nuôi cha mẹ thì con lại tính tháng tính ngày. Cho nên Đức Phật đã nhấn mạnh cái ân đức thứ ba của mẹ hiền, thâm ân nuôi dưỡng cực đến đâu bền vững chẳng lai. Dù cho cực khổ bao nhiêu, gian lao khó khổ, một nắng hai sương, tay lắm chân bùn, mẹ không bao giờ mở lời than trách, không bao giờ nói tại sao mà hồi đó tôi biết tôi sanh ra trứng già, trứng vịt tôi luộc tôi ăn nó còn đỡ, sanh con chi mà bây giờ phải mất công nuôi. Bà mẹ không bao giờ nói câu đó quý vị à, mà luôn luôn lúc nào cũng coi con mình như là ngọc, như là vàng, cực khổ đến đâu không bao giờ tiếc. Rồi những ngày mà con cấp sách đến trường đó quý vị, chúng ta còn nhớ lại ngày mình lúc mình còn thơ ấu cấp sách đến trường thì mẹ phải tửa cửa trông chờ mỗi khi trời chiều tan học. Buổi chiều về trường tan rồi mà thấy đứa con mình chưa về, bởi nó đi chơi ở đâu đó, là bà mẹ chạy đi tìm khắp nơi, sợ con mình không biết có té sông té giếng hay không, sợ có bị tai nạn giao thông gì hay không, lo sợ vô cùng. Con đi đâu xa mẹ trông, mẹ chờ, mẹ đợi. Lúc tuổi còn nhỏ, khi con cấp sách đến trường thì cha mẹ cũng cùng đi thi với con. Khi con giảng ở chùa Giác Huệ, đi ngang qua những cái trường đại học, xe chạy ngang qua thôi, mà trúng vào cái ngày thi cử đợt kỳ rồi đó, thấy những người cha, những người mẹ ngồi trên chiếc xe Honda, đội chiếc nón bảo hiểm, trời nắng chang chang vậy đó, mà đậu ở trước cổng trường. Cổng trường đã khép kín lại rồi mà người cha người mẹ vẫn ngồi tại chỗ không đi đâu hết. Bởi lẽ người cha người mẹ này đã dặn bảo con rằng: con yên tâm vào thi đi, ba mẹ đứng ở ngoài cổng trường, đứng cái chỗ đó đó, con cứ nhìn ra là thấy ba mẹ thôi. Con phải giữ vững niềm tin, cha mẹ sẽ tạo thêm cái năng lực cho con, cái nghị lực tinh thần để con vượt qua kỳ thi này, con làm được. Cha mẹ đứng ở ngoài chờ con. Dặn con như vậy rồi, người cha người mẹ đứng ở ngoài cổng trường, trời nắng chang chang như thế này nè quý vị. Còn những buổi trưa 1 giờ 2 giờ trưa nắng gắt, vẫn đứng tại chỗ. Mưa đổ xuống một trận ào ạt, chạy đến mua cái áo mưa sọt vào để đứng đó, không dám núp ở dưới mấy hiên nhà người ta, sợ dời chỗ đi, con mình ở trong phòng thi nó nhìn ra nó không thấy, nó mất tinh thần, nó làm bài không được, không dám đi. Vậy mà khi con đi thi về nghe quý vị, làm bài không được, mẹ hỏi, cha hỏi gì chứ con làm bài được không? Thì có đứa con nó nói: tôi làm được hay không mắc mớ gì bà mà bà nói. Trả lời vậy đó quý vị. Khi mà làm bài không được, về rồi dằn mâm sáng chén, còn đổ lỗi cho mẹ mình: tôi nói mà, tôi nói bà không nghe tôi, tôi nói để cho tôi đi học thêm mà bà không có tiền cho tôi đi học thêm, bây giờ tôi làm bài không được đó, tôi nghỉ học cho bà coi. Nói vậy đó quý vị à. Rồi khi cha mẹ cho con đi ăn học ở xa, nhất là những cô cậu thi đậu vào trường đại học hay là những trường cao đẳng đó quý vị, có những người cha, có những người mẹ ở dưới quê này bắt từng con ốc, bắt từng con hến, rồi lại đi hái lặt từng cọng rau, bán lấy tiền đó gửi cho con ăn học. Đi tới thành phố rồi quý vị biết không, người con đó có ăn học đâu, đi chơi nè, nhậu nhẹt nè, cờ bạc. Rồi có một cái cậu thanh niên nọ, cậu ta mới nói như thế này, gọi điện về nhà nói với mẹ mình: tôi báo cho bà hay nha, ba bữa nữa là bà phải mua chiếc xe gắn máy đem lên cho tôi đi học nha. Bà biết không, ở trường, ở lớp của tôi đó, bao nhiêu học sinh, bao nhiêu học trò là người ta có xe, có cộ, người ta đi xe gắn máy không, bà bắt tôi đạp chiếc xe đạp cọc cạch như vậy, tôi xấu hổ, tôi nghỉ học cho bà coi. Ba bữa nữa là bà phải mua một chiếc xe gắn máy đem lên cho tôi liền, nếu mà bà không đem lên là tôi nghỉ học đó. Cậu nói như vậy đó quý vị. Khi mà cậu nói như vậy thì bà mẹ hết lời năn nỉ nha: con ơi con, ráng lo học đi con, má hứa cuối năm nay má ráng để dành tiền mua cho con chiếc xe gắn máy, gửi lên cho con, ráng lo học đi. Con có học thì con mới có tương lai, con mới có sự nghiệp sau này, đừng để lâm vào cảnh nghèo đói như mẹ, như cha. Bà mẹ hết lời khuyên nhưng mà cậu này ra giá nghe quý vị, hăm dọa mẹ mình: ba ngày nữa thì phải đem chiếc xe gắn máy lên, nếu không thì cậu bỏ học đó. Ba ngày sau cậu gọi điện về, bà mẹ này nói với ông chồng, tức là nói với người cha, nói: ông ơi ông, chết rồi ông ơi. Nó hăm mình, nó nói là nếu mà không mua xe cho nó đi học thì nó bỏ học, nó đi về đó. Ông tính sao đây? Người cha mới trả lời, mới nói: bà ơi, bà nghĩ coi, nếu mà mình có tiền thì mình cũng mua sắm cho con mình, nhưng mà nhà mình thì nghèo rất mùng tơi luôn, chạy gạo từ bữa, từ lon, từ lít. Bà thấy không, bà thì đi bắt ốc, bắt hến, đi hái rau, còn tôi thì đi làm cỏ mướn, đi dắt đất mướn, được bao nhiêu tiền thì chỉ lo chạy gạo ăn ba bữa, có dư đâu mà mua xe, sắm cộ cho nó. Nó hù bà thôi, nó không dám nghỉ học đâu. Nói như vậy nhưng mà ba ngày sau cậu này gọi điện về hỏi: tôi báo rồi, hai ông bà có mua chưa? Người mẹ nói: thôi con ráng đi con, đợi đến Tết về rồi ba mẹ ráng dành dụm tiền mua cho con. Nói: tôi nói rồi mà không tin phải không, tôi nghỉ học nè. Cậu ta đi ra mua vé xe về quê nghỉ học luôn quý vị ạ. À, về nhà nằm đó 7 ngày trời, nằm xong rồi đứng dậy đi ra ngoài đường đó, quậy làng, quậy xóm, cá độ đá banh, cá độ đá gà, thua bao nhiêu tiền đó để cho người ta đến đòi nợ mẹ, đòi nợ cha mình. Người cha thấy như vậy không được rồi, thôi thì đem cái bằng khoáng đất đem đi thế chấp, lấy 7 triệu bạc mua cho con một chiếc xe gắn máy. Nói nè con ơi, là con nhà nghèo quá mà con đèo bồng theo người ta, cha mẹ cũng lấy cái bằng khoáng đất cầm được 7 triệu mua cho con chiếc xe nè, ráng mà lên chảnh lo ăn học nghe con. Dặn dò như vậy, cậu thanh niên này mừng quá, thấy chiếc xe mới mua mà chưa tập lái xe lần nào hết quý vị, cũng không có bằng lái, không có bằng lái xe nữa, nhảy lên chiếc xe gắn máy chạy tới, đi tới ngã ba Trung Lương, hơn ngã ba Trung Lương thì bị tai nạn giao thông chết. Đây là một điều cảnh báo cho những bậc làm cha mẹ, thương con chớ có chiều con như vậy. Vì người con này từ trước đến nay chỉ đi xe đạp thôi, cũng chưa từng bước chân lên chiếc xe gắn máy, nhà nghèo quá, chưa có bằng lái xe mà dám mua xe cho con từ đây, từ dưới quê lên thành phố. Đi nửa đường thì bị tai nạn giao thông chết rồi. Đây là một điều cảnh báo cho những bậc làm cha mẹ, và cũng là một bài học để nhắn nhủ cho những người con phải nhớ đến cái thâm ân của cha mẹ, một nắng hai sương, giải dầu tay lắm chân bùn, lo cho chúng ta có được một đời sống cấp sách đến trường, phải nhớ cái ân đức ấy. Cho nên ở đây Đức Phật nhấn mạnh kể cho chúng ta điều này. Cái ân đức thứ tư mà Đức Phật nhắn nhủ là nuốt đắng nhả ngọt. Thứ tư, ăn đắng nuốt cay để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Ân đức thứ tư của mẹ hiền. Chúng ta đọc qua những cái đoạn kinh văn này, mình thấy thấm thía làm sao người mẹ phải ăn đắng nuốt đắng nhả ngọt nha quý vị. Khi con còn thơ ấu thì người mẹ đã bầu sữa ngọt của mẹ, mà bầu sữa ngọt này nó đã chiết xuất từ dòng máu để nuôi con khôn lớn trưởng thành. Khi con lớn lên rồi thì như thế nào? Bữa cơm ăn của con chúng ta thấy đó, khoảng lên 3, lên 4 tuổi mà bà mẹ còn bế trên tay đi dạo khắp từ đầu trên đến xóm dưới đút cơm cho con ăn, nhai lừa từng miếng cơm, lừa từng miếng xương, sợ con mắc cổ. Phần nào đắng thì mẹ nuốt, còn phần nào ngon ngọt để dành cho con. Đi đâu xa về thì bà mẹ dư đi chợ, dư ra chừng 5.000, 3.000, 2.000 thì cũng ghé vào mua cho con gói xôi, bịch bánh, bịch kẹo, cho con những phần ngon ngọt đó. Đến khi con khôn lớn trưởng thành rồi, chúng ta có nhớ được cái ân đức thứ tư nuốt đắng nhả ngọt của mẹ hiền hay không quý vị? Hay là chúng ta chỉ đem đến cho mẹ mình toàn là chua, chát, đắng, cay? Mẹ thì cho con phần ngon ngọt, con đem đến cho mẹ chua, chát, đắng, cay không à? Có những người con vì không nhớ đến cái ân đức của mẹ hiền nuốt đắng nhả ngọt, suốt 3 năm 4 mắm dưỡng nuôi, mẹ đã hy sinh một phần thân thể cho con dòng sữa ngọt ngào, ngọt như thâm tình của mẹ mà con đã say sưa uống cạn để trưởng thành. Cho nên con có làm bài thơ như thế này: trọn 3 năm bú nương sữa mẹ, thân gầy mòn khổ lụy héo hon, sữa tươi thấm mái tóc con, máu loang vết đỏ điểm vành môi son. Sữa của mẹ đã chất tiêu từng dòng máu, để khi người con uống vào thì mái tóc thêm mượt, làn môi thêm thấm, da thịt thêm trắng hồng. Mà chúng ta có cảm nhận được đó là do công ơn lao nhọc khó khổ của cha mẹ mà ta mới có được hình hài này. Đến khi con khôn lớn rồi, có vợ, có con nha quý vị, lập gia đình. Như trường hợp của một người thanh niên nọ, cha mẹ chỉ có một mình cậu là con trai duy nhất thôi. Khi lập gia đình rồi thì cậu này quên hết cái công ơn khó nhọc của cha mẹ. Đến bàn ăn cơm á, đồ ăn nào ngon thì gấp cho vợ, cho con: em ơi em ăn cái này đi em ngon lắm, con ơi con ăn cái này đi con, ăn này có sức khỏe để học hành con. Còn người cha người mẹ ngồi tại đó, ông ta không còn biết đến sự hiện hữu của cha mẹ mình là ai nữa. Ngày xưa thì mẹ nuốt đắng nhả ngọt,
cho con những phần ngon ngọt, nhưng mà bây giờ thì con lại cho mẹ cái chua chát cay đắng ấy. Có những người cha, những người mẹ, trong một bát cơm ăn, nước mắt dâng trào, nước mắt chan cơm, vì chứng kiến trước cảnh con mình đối xử tệ bạc với mình đó quý vị. Cho nên Đức Phật nhắn nhủ với chúng ta cái ân đức thứ tư của mẹ hiền, nuốt đắng nhả ngọt. Thứ năm, ân đức thứ năm của mẹ hiền, đó là nhường khô nằm ướt. Ban đêm quý vị thấy không, khi con đại tiểu tiện, mẹ dời con qua chỗ khô, lăn mình xuống chỗ ướt, nuôi con chẳng quản chi thân, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn. Khi mình đi đến nhà ai, mình nghe cái mùi nước tiểu là mình chịu không nổi. Như có lần tụi con đi ra ngoài Hà Nội, đến nhà của một người Phật tử, cô đã chuẩn bị dọn dẹp sạch sẽ hết rồi, mời quý cô đến nghỉ ở nhà con một đêm. Vậy mà bước vào nhà, dù lần đã dọn dẹp sạch rồi đó, ban đêm con nằm con vẫn nghe mùi khai nước tiểu. Vì nhà cô có con mọn, có con nhỏ. Thế nhưng mà người mẹ chịu đựng được cái mùi nước tiểu này rất hay quý vị. Ăn tani lên thiệt đẹp nghe quý vị. Đi đám cưới, đi đám hỏi, đi đám dỗ, đám quải gì đó, mặc đồ thiệt đẹp, ẵm đứa con trên tay, rồi nó tè một cái, có chửi có rủa đâu, mà luôn luôn nở một nụ cười. Con đi tiểu tiện trên mình mẹ quần áo dơ hết, vậy mà mẹ vẫn nở một nụ cười. Đêm nằm ngủ thì nhường cho con phần khô ráo, mẹ lăn nằm ở phần ướt. Đến khi cha mẹ tuổi già nằm một chỗ, đại tiểu tiện một chỗ, lúc đó con nhòm gớm. Một gia đình nọ, bà mẹ nằm một chỗ một năm rưỡi, mà ngày nào bà này cũng chịu đấm ăn xôi hết. Là tại vì người con gái lúc mà tắm rửa thay quần áo cho mẹ, mà đâu phải ngày nào cũng tắm rửa thay quần áo đâu quý vị. 3 ngày có khi 7 ngày mới tắm rửa thay quần áo một lần, mà mỗi lần tắm rửa thay quần áo là cả xóm cả làng đều biết. Bởi vì cô này cổ chửi rủa, bà sống làm chi, bà chết cho rồi đi, bà sống bà đài ái người ta như thế này. Có đó quý vị à. Cha mẹ bệnh hoạn mới phải chịu cái cảnh nằm một chỗ, mới chịu cái cảnh đau đớn khổ sở như thế này, chứ mạnh khỏe không để cho chúng ta làm những chuyện đó đâu. Vậy mà người con không cảm nhận được cái ân đức của cha mẹ lúc chúng ta còn thơ dại. Mẹ đã nhường khô nằm ướt, đến bây giờ mẹ nằm một chỗ đại tiểu tiện dơ uế, thì lúc đó chửi rủa bà chết cho rồi đi, bà sống làm chi, bà đài ái người ta dữ vậy. Cho nên Đức Phật nhắn nhủ với chúng ta cái ân đức thứ năm của mẹ hiền, nhường khô nằm ướt. Ân đức thứ sáu đó là gì? Xuống nước nhai cơm, miễn con nó ấm chẳng nhòm gớm ghê. Bây giờ khoa học kỹ thuật tiến bộ rồi, bà mẹ cho con ăn đó quý vị, không cần nhai như ngày xưa nữa. Ngày xưa những, bây giờ quý vị hỏi lại những ông cụ bà cụ, nhất là những bà cụ 60 tuổi đời trở lên, thì cái thời của các cụ, cái thời của các bà, đâu có khoa học kỹ thuật tiến bộ, đâu có máy xay sinh tố, máy xay thức ăn, máy giả thức ăn như bây giờ, mà người mẹ đó phải tự nhai cơm để mớm cho con, số nước nhai cơm cho con mình như vậy. Chứ đâu phải mà thức ăn như bây giờ bỏ vô máy sinh tố xay ra một cái rồi nấu lên cho con ăn dễ dàng, đâu phải như vậy đâu. Bà mẹ ngày xưa phải nhai cơm cho con, đút cho con từng miếng, mớm cho con từng miếng một. Vậy mà đến khi con khôn lớn trưởng thành đó quý vị, con có lo lắng cho mẹ, nhớ nghĩ đến cái ân đức thứ sáu xuống nước nhai cơm, miễn con nó ấm chẳng nhòm gớm ghê đó hay không? Hay là khi cha mẹ lúc tuổi già tay chân run rẩy, làm bể tô, bể chén, bể bát cho cha mẹ mình ăn cái muỗng dừa, cạo cái gáo dừa cho sạch đó. Con kể quý vị nghe, đây là một câu chuyện có thật ghi lại trong dân gian. Có một gia đình nọ, người mẹ mất sớm, cha còn sống. Người cha này mắc phải một chứng bệnh, tay chân bị co giật. Vì tuổi già cho nên cầm cái gì rớt cái đó. Ban đầu thì người con trai đó với cô vợ cũng hết lòng chăm sóc phụng dưỡng người cha già. Nhưng mà lâu ngày quá, cô vợ cô nói mình ơi mình, tôi bàn với mình như thế này: cha mình ăn ngày nào cũng đổ, cũng đổ ra dung vải như thế này, tôi không thể nào tôi nuốt nổi, ăn cơm chung tôi nuốt không nổi, thôi cho cha mình ăn riêng đi. Người chồng cũng nghe lời vợ, cho người cha ăn riêng. Rồi vài bữa sau thì cô này cũng mới nói mình ơi, mình tôi bàn với mình, nếu mà mình có làm cả đời làm trọc đầu đi nữa cũng không thể nào mà nuôi nổi cha, vì ngày nào ông cũng làm bể chén bể bát hết. Thôi bây giờ mình lấy cái gáo dừa đó nạo cho thiệt sạch, lấy cái đó cho cha mình ăn, có rớt bể cũng không sao. Ông chồng nghe cũng có lý, nghe lời bà vợ, lấy cái muỗng dừa đó quý vị cho cha ăn cơm. Người cha này khi ăn cơm cầm cái muỗng dừa nuốt không trôi, nước mắt trào ra. Nhưng có một hôm nọ, hai vợ chồng người này đi ruộng về, thấy đứa con trai mới có 3 tuổi thôi, nó cũng đập trái dừa ra rồi nó ngồi nó nạo, nó cạo sạch, nó rửa, nó úp trên cái sóng chén. Hai ông bà mới nói: con ơi con làm gì vậy con? Thằng nhỏ này nó mới trả lời: cha ơi, mẹ ơi, con nạo cái muỗng dừa này, con cạo gọt rửa sạch để dành đó, khi nào cha với mẹ già như là ông nội, con sẽ lấy cho cha mẹ ăn y hệt như là cha mẹ đã lấy cho ông nội ăn vậy. Quý vị thấy không? Nếu mình hiếu với mẹ cha thì con cũng hiếu với ta khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghì thì đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Hiếu thuận thì sanh ra con hiếu thuận, ngỗ nghịch thì con nào có khác chi. Xem ở trước thềm mưa dội xuống, giọt sau giọt trước có sai gì, phải không quý vị? Nếu mình hiếu thuận với cha mẹ thì con cũng hiếu thuận với mình. Chẳng lẽ nào quý vị lại để cho một mắt xích bất hạnh lại xảy ra trên cuộc đời này? Bây giờ mình bất hiếu với cha mẹ mình thì con mình nó bất hiếu với mình. Khi con mình nó bất hiếu với mình thì cháu mình nó sẽ bất hiếu với con mình. Cháu mình bất hiếu với con mình thì sau này chắc của mình nó cũng bất hiếu với cháu mình. Nếu chắc mình nó bất hiếu với cháu mình thì sau này chích của mình nó cũng bất hiếu với chắc mình. Chẳng lẽ quý vị lại để cho một mắt xích bất hạnh nó lại tiếp diễn trên cuộc đời này, để cho từ đời mình đến đời con, đời cháu, đời chắc, đời chích bất hiếu với cha mẹ, để rồi phải chịu cái quả báo khổ đau hay sao? Chúng ta đừng tạo cái cảnh này, mà phải hiếu kính với cha mẹ. Phải nhớ nghĩ đến cái ân đức thứ 6 mà Đức Phật đã chỉ dạy, là ân đức của mẹ hiền, chính là số nước nhai cơm, miệng con no ấm chẳng nhòm gớm ghê nghe quý vị. Có những đứa bé ăn nó nhả ra, mình thấy gớm luôn. Vậy mà bà mẹ lấy cái phần nhả ra của đứa con đó bỏ vào miệng nhai nuốt ngon lành nào quý vị ạ. À, thậm chí đến con mà bị sổ mũi đó, sổ mũi bà mẹ sợ rằng lấy cái khăn chùi mũi con thì sẽ bị đau lỡ cái mũi con, cho nên dùng cái miệng của mình để nuốt mũi cho con nữa đó quý vị ạ. À, gớm không? Vậy mà bà mẹ không biết gớm là gì cả. Ân đức thứ 7, Đức Phật dạy ân đức của mẹ hiền qua phần thứ 7 này là không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Khi đứa trẻ, khi con trẻ nó phận uế hôi tanh, giặt đồ dơ của nó không bao giờ phiền, không bao giờ trách. Có khi những đứa con bị tiêu chảy đó quý vị, một đêm như vậy bà mẹ phải thay cả mấy chục tấm tả giặt rửa cho con, mà không bao giờ than, không bao giờ buồn, không bao giờ trách. Vậy mà khi cha mẹ đến lúc tuổi già tiểu tiện thì con lại gớm, lại ghê. Mẹ bệnh nằm một chỗ, giặt đồ dơ cho mẹ, người con nói như thế nào quý vị biết không? Cô ơi cô làm ơn cô chỉ con có một bài kinh nào tụng cho má con chết sớm không cô? Nói như vậy đó quý vị. Hỏi ở trong chùa, ở trong đạo Phật có bài kinh nào tụng cho má con chết sớm không? Bà nằm liệt giường một chỗ như vậy, một năm mấy, gần hai năm trời mà không chịu chết, có bài kinh nào tụng để cho bà chết sớm không? Chứ cô hỏi cô, bà đi cầu một chỗ nè, bà đi tiểu dầm nè, chịu gì nổi? Một ngày một bữa còn chịu nổi, chứ mà lâu ngày, vài tháng như vậy chịu không có nổi. Người con nói có bài kinh nào tụng cho mẹ mình chết sớm không? Hỏi con như vậy đó quý vị. Con nghe xong rồi chạnh lòng nghẹn ngào nói không được. Trả lời không được, vì ở trong đạo Phật không có bài kinh nào tụng cho cha mẹ mau chết sớm hết quý vị ạ. À, chỉ có bài kinh, bài kinh đó là bài kinh hiếu kính, bài kinh hiếu hạnh, để nhắn nhủ với người con phải hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, vì hạnh phúc nhất trên cuộc đời là hạnh phúc được phụng dưỡng mẹ và cha. Trong bài kinh hạnh phúc có ghi lại câu chuyện, một hôm một vị thiên tử đến hỏi Đức Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, trên thế gian này làm thế nào để có được hạnh phúc? Đức Phật không ngần ngại trả lời: phụng dưỡng mẹ và cha là hạnh phúc tối thượng. Vậy mà chúng ta không cảm nhận được nguồn hạnh phúc khi phụng dưỡng cha và mẹ tại tiền. Cha mẹ tại tiền là Phật tại thế đó quý vị ạ. À, cha già là Phật Thích Ca, mẹ già, mẹ hiền đích thị Phật Bà Quan Âm. Ở nhà của quý vị có hai vị Phật đó. Trước khi quý vị đi đến chùa cúng Phật, cúng Tăng thì quý vị hãy cúng dường cha mẹ mình trước đi. Tức là phải hết lòng hiếu kính phụng dưỡng cha mẹ mình trước. Vì cái phước hiếu kính cúng dường cho cha mẹ ngang bằng với cái phước cúng dường Phật vậy. Ở nhà của chúng ta có hai vị Phật, đừng quên hai vị Phật đó. Phải nhớ nghĩ đến công ơn của cha mẹ sâu dày mà Đức Phật nhắn nhủ với chúng ta qua điều thứ bảy: không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám: chẳng nỡ chia riêng khi con đi vắng cha phiền mẹ lo. Nghe quý vị, xa cách nhớ thương vô vàn. Có những người cha, những người mẹ trông chờ từng ngày, mà nhất là mùa xuân về đó. Con có làm bài thơ: chiều tựa cửa mẹ thường hay ngóng, xót buồn thương một bóng hình ai, tỉ tê dế khóc than dài, năm canh thao thức trong hoài tin con. Chiều tựa cửa mẹ thường hay ngóng, xót buồn thương một bóng hình ai, cứ trông chờ đứa con đi xa, mong nó trở về, mà chờ mòn mỏi, nhất là những ngày Tết chờ con trở về. Vậy mà có những cô cậu đi học xa đó quý vị. Có một cô sinh viên trường đại học mà cô lại diễm phúc thai là đậu vào một cái trường đại học nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở nhà người mẹ tảo tần một nóng nắng hai sương đi bắn cá, lấy tiền đó gửi lên cho con ăn học. Cô đi lên trên thành phố học rồi, cô nổ quý vị ạ. À, cô khoe với người bạn trai của mình: má tôi á, ở dưới quê á là có mấy chục công ruộng luôn. Nhà tôi ruộng đất cò bay thẳng cánh nghe, nhà giàu nhất nhì ở trong làng trong xóm. Khoe như vậy, nổ như vậy. Thì ban đầu mới gặp khoe nổ như vậy, lâu ngày hai cô cậu này đi đến tình cảm yêu đương trai gái rồi. Lúc đó mới hẹn đi đưa về nhà để gặp gỡ ra mắt cha mẹ hai bên. Thì cô này sợ bể mánh mình đi, má mình là một bà bán cá ngoài chợ. Còn bên kia thì cái người bạn trai đó, gia đình là con trai của một ông giám đốc công ty nổi tiếng, sợ rằng trên phương diện môn đăng hộ đối thì gia đình mình nghèo quá, cho nên cô này nói gạt như vậy. Đến ngày Tết hay là đến những ngày lễ ở trong năm, người thanh niên đó mới rủ cô, mới nói: thôi bây giờ đi về nhà, nhà em chơi. Thì cô này nói: thôi, lần nào cũng đổ là dẫn về nhà của người bạn trai chơi chứ không chịu dẫn về quê mình, không về khẩn, không chịu dẫn về gặp cha mẹ của mình, vì sợ người ta biết rằng mẹ mình nghèo khổ, cha mình nghèo khổ. Mà nhiều năm như vậy, học 4 năm ở trường đại học thì cô này 2 năm mấy rồi không có về nhà thăm cha mẹ mình quý vị ạ. À, vì những ngày lễ này luôn luôn lúc nào cũng có người bạn trai muốn đi về nhà thăm gia đình ở bên bạn gái mình, nhưng mà cô sợ nếu mà mình đi về anh ta lén đi theo như vậy thì bể mánh, do đó lần nào cũng rủ về nhà của người bạn trai chơi. 2 năm rưỡi cô không về nhà, chỉ gọi điện thôi. Bà mẹ nhớ con quá, bà mẹ mới nhắn tin nói là: con ơi, lâu quá rồi con không về, mẹ đang bệnh nặng, con về cho mẹ gặp con thì mẹ mới giảm bớt đi cái nỗi nhớ thương. Cô này cũng không chịu về nữa quý vị ạ. À, nghe tin như vậy, nghe mẹ mình bệnh nặng cũng không chịu về, và bà mẹ này qua cơn bệnh nặng đó thì bà qua đời, không sống được nữa, qua đời. Cô này vừa hay tin mẹ mình qua đời rồi lật đật trở về, chạy vào ôm chiếc quan tài khóc than kể lể: xin mẹ nhận lại này, con bất hiếu đã bao lần làm mẹ khổ ngày xưa, đã bao lần làm mẹ khóc như mưa, nhưng quý vị ơi, bao nhiêu lại cũng chưa vừa ơn mẹ. Lúc đó cô ôm chiếc quan tài khóc than kể lể: mẹ ơi, tha lỗi cho con, vì con để cho mẹ phải ngày đêm mong nhớ trông đợi. Con đi biền biệt, con đi cách biệt phương trời, không có ngày trở về thăm lại quê hương, thăm lại mẹ cha, để cho mẹ phải sống trong nỗi nhớ nhung sầu muộn. Đến bây giờ con trở về bên mẹ đây, nhưng mà con không còn gặp lại bóng hình của mẹ nữa. Cây thì muốn lặng bên đồng, gió sao cứ mãi thổi không chịu ngừng. Chúng con muốn đáp mười ân mà nay mẹ đã lìa trần còn đâu. Lúc đó cô này khóc than kể lể, nhưng mà hối hận cũng đã muộn màng rồi quý vị. Vì sen tàn rồi thì sang năm sen lại nở nha. Một khi cha mẹ mất rồi thì không bao giờ trở lại người ơi. Giữa dòng đời mất cha mẹ, ta chơi vơi màu hoa trắng thay cho lời tâm sự đó quý vị.
Ở trên đời này chúng ta có tiền có thể mua được tất cả, nhưng xin thưa quý vị, có một thứ chúng ta không bao giờ mua được, đó quý vị biết, đó là thứ gì? Đó là tình yêu thương của cha mẹ, của tiền. Khi cha mẹ mất rồi không bao giờ mua được cha, mua được mẹ đâu quý vị. Vậy thì khi cha mẹ còn chịu
đời, người con phải hằng nhớ ơn để báo đáp. Đức Phật dạy cái ân đức thứ 8 là xa cách con nhớ thương vời vợi, chẳng nỡ chia riêng. Khi con đi vắng thì cha phiền mẹ lo. Vậy mà có những người con khi cha mẹ tuổi già xế bóng, để cho cha mẹ phải sống trong địa ngục lạnh. Quý vị biết địa ngục lạnh là ở đâu không? Đưa cha đưa mẹ mình vào trong viện dưỡng lão rồi, một tháng đến thăm một lần, để cho cha mẹ trông chờ đếm từng ngày, nhất là những ngày cuối tuần, dõi mắt trông coi con mình có đến thăm hay không. Đưa cha mẹ vào bệnh viện, đi vào viện dưỡng lão rồi, ngay chỗ này gọi là địa ngục lạnh đó quý vị. Có một lần nọ, con có đủ duyên đến nơi viện dưỡng lão để thăm những người già. Đi vào trong đó rồi thì mới gặp những cái cảnh, quý vị biết không, ở tại Việt Nam chúng ta thì mình nói rằng đời sống của những người già hẩm hiu, hay là những người già phải sống vì cái nhu cầu phương tiện vật chất nó không cao bằng nước ngoài. Nhưng mà khi đến nước ngoài rồi vào viện dưỡng lão cũng y hệt như Việt Nam mình, không có khác đâu quý vị ạ. Vì cũng có mùi. Bước vào trong viện dưỡng lão thăm những ông cụ bà cụ già, con vẫn nghe mùi nồng nặc. Mà quý vị biết mùi đó là mùi gì không? Mùi lâu ngày không tắm, mùi chua nè, mùi mồ hôi chua nè nghe quý vị. Rồi mùi khai tiểu tiện một chỗ đó, cái mùi đó người ta đã dọn dẹp vệ sinh kỹ lưỡng rồi mà vẫn còn cái mùi như thường, không có thua gì Việt Nam chúng ta đâu. Thì con tạm gọi cái mùi này là mùi thời gian chất đóng đó quý vị ạ. Cái mùi thời gian đó, để cho cha mẹ mình phải sống trong cái địa ngục lạnh như vậy, cô đơn. Cái người già họ sợ cô đơn lắm. Vậy mà con đâu có nhớ cái ân đức thứ 8 của mẹ hiền, của cha già, như lời Phật dạy ở trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu đây: xa con một chút là cha đợi mẹ trông chờ đếm từng ngày để gặp lại con. Bây giờ con khôn lớn rồi, con trưởng thành lập gia đình rồi, thì trước còn la giảng chuyến thăm, lần lần nguội lạnh biệt tâm biệt nhà. Phần con gái thì còn thương cha mẹ nghe quý vị, lâu lâu thì còn về thăm cha mẹ một lần, nhưng mà riết rồi lâu ngày, bổn phận làm vợ đối với chồng, bổn phận làm con dâu đối với cha mẹ chồng, bổn phận làm mẹ đối với các con, bao nhiêu bổn phận đặt nặng trên đôi vai gầy của người phụ nữ. Người con gái đó cũng không có thời gian để trở về thăm cha thăm mẹ mình nữa, để cho cha mẹ phải sống trong những chuỗi ngày tàn xế bóng, cô đơn quạnh quẻ một mình. Kính quyên toàn thể quý Phật tử, những ai diễm phúc còn cha còn mẹ đó, dù bận rộn cách mấy trên phương diện làm ăn, dù xa quê hương xa nhà, nhưng ít nhất một lần ngày chủ nhật cuối tuần quý vị cũng trở về thăm viếng, thăm hỏi cha mẹ mình đi. Vì việc làm này giúp cho vợ và con hoặc là chồng con của mình biết được người sanh ra mình là ai đó, và cũng nhắn nhủ dạy cho người một cái bài học phải biết ơn ông bà cha mẹ nha quý vị, phải hiếu kính ông bà cha mẹ, phải nhớ đến cái ân đức thứ 8 mà Đức Phật đã nhắn nhủ trong bài kinh: xa cách con thương nhớ vời vợi, không nỡ chia riêng. Và thứ 9 là như thế nào, miễn con sung sướng dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam nữa. Để cho con sung sướng thì người cha người mẹ mua gian bán lận đông đầy giả thiếu, phải không quý vị? Rồi có người lại đi ăn trộm, ăn cắp, giật dọc. Để làm gì? Để cho con có được một đời sống đầy đủ, cấp sách đến trường vui cùng chúng bạn, mà bản thân mình tạo ra bao nhiêu điều tội lỗi bị vi phạm pháp luật, vướng vào nhân quả thiện ác. Nhưng mà người cha người mẹ bằng lòng chấp nhận hết, miễn con sung sướng dù phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Có một người nọ, ông ta nghèo quá mà mất sức lao động nữa, đi xin không ai cho. Ông thương con ông vì con ông còn trẻ, còn đang cấp sách đến trường mà không có phương tiện để ăn học. Ông mới sanh ra đạo tặc, bần cùng người sanh ra đạo tặc, đi ăn trộm, đi ăn cắp của người ta, bị người ta đánh bầm mình hết. Lấy tiền trộm cắp, lấy đồ trộm cắp đó để về nuôi con đó quý vị. Rồi một hôm đến vào nhà của một nhà giàu có nọ, trộm một thùng gạo, đi ra bị người ta đánh lết luôn. Trộm một thùng gạo để gửi lên cho con mình đang đi học ở Sài Gòn, mà khi bước ra khỏi cổng nhà của người mà mình ăn cắp đó, bị người ta đánh lết luôn, đi không nổi. Rồi bị ở tù cái người con đó quý vị, người con trai đang đi học, người con gái lập gia đình rồi. Người con gái này được biết cha mình bị ở tù, và người ta nói với cái tội trộm cắp lúa gạo này, cái luật lệ ở trong làng đó là phải bắt giam 5 ngày bỏ đói không cho ăn. Người con gái mới chứng kiến cha mình phải chịu đói như vậy, chịu không nổi. Lúc đó cô mới sanh một đứa con, bầu sữa ngọt của cô còn đó, cô xin với quan làng cho cô vào thăm cha, mà người ta kiểm soát rất là kỹ, không cho đem bất kỳ một thức ăn nào. Quý vị biết không, người con gái này đã vào trong ngục tối thăm cha mình. Khi người ta bắt cha của cô 5 ngày bỏ đói, thì đến ngày thứ 3 ông chịu hết nổi rồi, người con gái này đã lấy bầu sữa ngọt của mình cho cha bú đó quý vị à. Vậy mà trải qua 5 ngày sau, thì lúc đó quan làng mới đưa cái người ăn trộm ra hỏi tại sao 5 ngày mà ông vẫn còn tươi tỉnh. Chứ 5 ngày mà bị bỏ đói người ta ra là người ta xỉn luôn đó, té luôn, xỉu luôn, chịu không nổi, mà tại sao ông còn tươi tỉnh. Thì ông ta mới mỉm cười và thú thật: vì tôi có một đứa con hiếu thảo, và đứa con đó đã đem bầu sữa ngọt cho tôi bú trong những ngày mà ông bị giam cầm. Và câu chuyện đó vẫn còn truyền tụng lại ở dân gian. Ở đây Đức Phật bảo với chúng ta rằng có những người cha, có những người mẹ thương con, muốn cho con có được đời sống đầy đủ, mà bất chấp thủ đoạn tạo ra không biết bao nhiêu tội lỗi ác nghiệp, dù phải mang nghiệp chướng cũng cam, dù phải bị tù tội. Nhưng điều này không có nghĩa là Đức Phật bảo xúi dục những người cha người mẹ đi ăn cắp ăn trộm làm điều tội lỗi nha quý vị. Ở đây Đức Phật muốn nhấn mạnh cái tình cha mẹ thiêng liêng cao cả như vậy đó, vì con có thể hy sinh hết tất cả dù phải tù tội hay bị giam cầm. Cái ân đức thứ 10 của mẹ hiền mà Đức Phật dạy chúng ta nên tri ân niệm ơn nhớ nghĩ đến đây, Điều thứ 10 chẳng ham trao chuốt dành cho con các cuộc thanh nhàn, thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ 10 phần phải ghi quý vị ạ. À, thương mến con trọn đời, mẹ già trên 100 tuổi vẫn thương con 80. Đừng nói rằng cha mẹ chỉ thương con mấy chục năm nghe quý vị, mà thương con 80 năm trường chưa yên. Mẹ già 100 tuổi tóc xương lo con 80 năm trường chưa yên. Biển tình giàu dạt vô biên, đến khi nhắm mắt quy tiên vẫn còn nữa đó quý vị à. Khi nhắm mắt quy tiên rồi thì cái tình thương đó vẫn còn lai láng. Cho nên nhạc sĩ Hy Vân đã sáng tác nhạc phẩm Lòng Mẹ mà ở đây quý vị đã được nghe rồi đó, hay là nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã sáng tác bài hát Mẹ là dòng suối ngọt ngào, Mẹ là dòng suối dịu hiền là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là ánh sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ là nảy chuối biều buồn cao nghe quý vị, là ánh nắng nương dâu, là vốn liếng, và là vốn liếng yêu thương trên cuộc đời. Có những bài hát đã đi sâu vào lòng người, người con, nhưng chúng ta có thấm thía nổi nỗi lòng của cha mẹ hay không? Có nhớ nghĩ đến ân đức cao vời này hay không? Khi đã kể rõ 10 ân đức của mẹ hiền rồi thì Đức Phật dạy chúng ta như thế này: bổn phận làm con phải hết lòng phụng dưỡng cha mẹ. Cha mẹ tại tiền như Phật tại thế. Không phải chỉ có bà mẹ mới có những cái tình thương thiêng liêng cao cả đối với con cái, mà những ông cha cũng vậy. Nhưng những tình cảm của người cha thì âm thầm giấu kín, nghiêm nghị, không thổ lộ ra ngoài. Không có nghĩa là không có, không phải không thổ lộ ra ngoài mà chúng ta không cảm nhận được. Có những người cha đã lam lũ một nắng hai sương nuôi con, chẳng kể nắng mưa, lam lũ như vậy mong con trưởng thành tốt đẹp. Ở trong câu chuyện dân gian kể lại như thế này: một người nọ, ông ta mắc nợ nhiều lắm, rồi vô thường đến bất ngờ ông ta chết đi. Khi chết xuống dưới âm phủ, phán quan mới đọc tên ông, nói là ở dương gian ông còn mắc nợ người ta nhiều lắm, bây giờ ông phải lên làm trâu làm ngựa, sanh lên làm trâu làm ngựa làm bò để trả nợ cho người, những người chủ mà ông mắc nợ đó. Quý vị biết người này kêu ca như thế nào không? Thưa với phán quan, đừng cho con làm trâu làm ngựa, vì làm trâu làm ngựa chỉ trả nợ cho chủ chỉ có mười mấy hai chục năm thôi, cho con làm cha đi. Phán quan nói: không có thấy ai như ông mắc nợ người ta mà đòi làm cha người ta. Thì ông ta mới trả lời: chỉ có làm cha cho con trọn cả cuộc đời luôn, phải không quý vị? Câu chuyện đó tuy rằng chúng ta nghe ngộ nghĩnh nhưng mà mang triết lý rất là sâu xa. Mắc nợ người ta mà đi đòi làm cha người ta, vì làm trâu làm bò làm ngựa chỉ trả có mười mấy hai chục năm thôi, trả nợ người ta mười mấy hai chục năm là chết rồi, còn làm cha cho con cả cuộc đời, hy sinh tận tụy cho con cả cuộc đời, nghe quý vị. Vì vậy mà người ta thường gửi gắm cho chúng ta những câu nói: ân cha lành cao như núi Chúa, đức mẹ hiền sâu tạo bể khơi, dù cho dân cả một đời cũng không trả được công người sanh ta. Đức Phật dạy chúng ta như thế này: khi cha mẹ còn tại tiền là Phật tại thế đó. Quý vị hết lòng phụng dưỡng cha mẹ mình, nhưng như vậy cũng chưa đền trả đủ ân đức của mẹ và cha. Vậy thì người con, khi cha mẹ có tâm sân tham, khuyên cha mẹ nên bố thí. Khi cha mẹ chưa có niềm tin đối với Tam Bảo, khuyến khích cho cha mẹ có được niềm tin, phát tâm quy y Tam Bảo, lãnh thọ năm giới. Khi cha mẹ chưa nghiêm trì tịnh giới, tạo điều kiện khuyến khích để giúp cho cha mẹ nghiêm trì tịnh giới. Khi cha mẹ tà kiến, hướng dẫn cha mẹ nghe học chánh pháp để có được chánh kiến. Làm được những việc đó thì chúng ta mới trả được một phần nào ân đức của mẹ và cha thôi. Hơn thế nữa, người con muốn báo đền công ơn không phải chỉ có cha mẹ một đời mày, mà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đó quý vị. Thì tất cả chúng sanh là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Quý vị cần phải phát Bồ Đề tâm. Phát Bồ Đề tâm làm lợi ích cho tất cả chúng sanh là báo ơn cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đó. Vậy thì nhân mùa Du Lan Thắng Hội, con gửi gắm quý vị với chủ đề 10 ân của mẹ qua tinh thần của kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân, và nhắn nhủ với quý vị một lời: hạnh phúc nhất trên đời là cha mẹ còn tại thế, và phước báo nào bằng phước báo hiếu kính mẹ và cha. Kính mong rằng toàn thể quý Phật tử, những ai được diễm phúc còn cha còn mẹ, thì quý vị xét lại coi, trong thời gian qua có lúc vô tình hay cố ý chúng ta đã quên đi, lãng quên đi cái công ơn sâu dày đó. Thì đây là một cơ hội thù thắng nhân mùa Du Lan báo hiếu này. Hôm nay quý vị đến với tỉnh Thất Giác Linh cử hành đại lễ Du Lan báo đền công ơn cha mẹ. Quý vị nào còn cha còn mẹ, quý vị hãy trở về quỳ bên gối cha, quỳ bên gối mẹ để sám hối tội tình. Vì trong khoảng thời gian qua con đã vô tình lãng quên đi công ơn cha mẹ, làm cho cha mẹ phải bao lần đổ lệ khóc vì ta. Quý vị hãy quỳ bên gối cha, quỳ bên gối mẹ, sám hối tội tình, và hãy nói lên những lời nói của mẫu tử tình thâm hay là phụ tử tình thâm. Vì quý vị ơi, đó chính là nhịp cầu để bắt vinh chúng tiếp, bắt vinh để nói, đưa chúng ta bước lên lầu đài thánh thiện đó. Đức Phật nói nền tảng căn bản của Phật đạo cũng phát xuất từ hiếu đạo. Nền tảng căn bản của nhân đạo và Phật đạo chính là hiếu đạo đó quý vị. Quý vị hãy sám hối với cha mẹ mình rồi, nói những lời nói yêu thương, truyền cái thông tin này đến với cha mẹ mình. Quý vị nói như thế này: mẹ ơi, cha ơi, mẹ cha có biết chăng, nếu cha mẹ của quý vị hỏi biết cái gì con, thì quý vị nở một nụ cười và nói rằng: mẹ cha có biết rằng con yêu kính cha mẹ lắm hay không? Đây là một sự truyền thông tin đó, sẽ giúp cho cha mẹ chúng ta nở một nụ cười hoan hỷ, có được một niềm hạnh phúc vô biên trong lúc tuổi già xế bóng. Và những ai bất hạnh mất đi tình yêu thương của cha mẹ rồi, nhân mùa Du Lan báo hiếu này, chốc lát nữa đây Đại Đức Thích Chí Thanh sẽ hướng dẫn quý vị cử hành đại lễ Du Lan, thực hiện noi theo gương hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên qua phương pháp cứu tế, qua phương pháp thiết trai cúng dường, mong nhờ thần lực thanh tịnh của chúng tăng chú nguyện. Và quý vị dâng hết tất cả tấm lòng chí thành, chí hiếu thanh tịnh hướng về cha mẹ của mình, để hồi hướng phước lành này đến với cha mẹ, và nguyện cho cha mẹ mình rũ bỏ hết những tâm tham chấp tiền của tài sản, danh vọng, địa vị, sự nghiệp, hay là rũ bỏ đi cái tâm sân giận, nương nhờ đó mà siêu sanh thoát quá. Và kính chúc tất cả những người cha, người mẹ sống hạnh phúc bên cạnh những đứa con hiếu thảo. Và kính chúc tất cả quý Phật tử, những người con thực hiện theo tinh thần hiếu đạo mà Đức Phật chỉ dạy, noi theo tấm gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên, thể hiện niềm hiếu kính đối với cha mẹ tại tiền cũng như quá giảng, qua phương pháp báo hiếu Vu Lan Bồn nhân mùa nhân tiết tháng 7 này. Kính chúc toàn thể quý Phật tử là những người con hiếu thảo và sống an lành trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên tôn giả Tát Đại Chứng Minh. Cuối cùng con có một bài thơ kính trao tặng cho quý vị, để nói đến cái ân đức cao vời của cha và mẹ. Dù cho đếm được các sông nhưng không đếm được tấm lòng mẹ cha, dù đo được biển bao la nhưng không đo được tình cha mẹ hiền, dù cho đi khắp tâm miền nhưng tình cha mẹ thiêng liêng không ngần, dù cho đếm được sao ngân nhưng không đếm được thâm ân sông đường, dù cho ngăn được bão sương nhưng không ngăn được tình thương mẹ dành, dù cho đến được trời xanh nhưng không đến được tâm hành mẹ đi, dù con bất hiếu một khi nhưng cha mẹ vẫn cứ thì yêu con, dù con tuổi chẳng còn non nhưng tình cha mẹ vẹn tròn trước sau, ôi lòng mẹ tở trăng sao, ân cha tựa thể núi cao muôn trùng. biển lòng giàu dạt thủy chung, chở che con trẻ bao dung đất trời. Ân cha nghĩa mẹ cao vời, làm con chữ hiếu trọn đời khắc ghi. A Di Đà Phật.
Trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử chúng ta đồng đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.